Chàng rể quyền thế, chương 3770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không, không những không lấy lại được công bằng như mong muốn, hôm nay còn không ra khỏi cánh cửa này. Thuộc hạ của ngươi có thể chiến đấu rất tốt, nhưng dù mạnh đến đâu, có thể chiến đấu với bao nhiêu người? 1000 hay 10000? Hoàng thiếu quần chỉ ra Tần Ý Hàm. Cho dù nàng có thể lấy 1 đánh 10000, nhưng ta vẫn có súng ống, thậm chí có chiến xa. Cô ấy là người phàm, làm thế nào cô ấy có thể ngăn chặn? Rõ ràng trong nhận thức của Hoàng thiếu quần, Bùi Nguyên Minh phách lối như thế, chính là dựa vào hai cao thủ Tần Ý Hàm và Nạp Lan Yên Nhiên hỗ trợ. Tuy nhiên, Tần Ý Hàm dù mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được súng đạn. Không sai, cầm tiền xéo đi, vị trí của Hoàng Kim Cung của chúng ta ở Vũ Thành. Không phải ngươi một tên nhà quê có thể tưởng tượng. Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi chiếm lợi thế trước mặt chúng ta, nhưng ngươi vẫn không bằng một cái rắm. Nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt lạnh lùng. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chèn ép chúng ta chỉ bằng một cái video. Cũng không nên cảm thấy những người này ở đây sẽ cùng ngươi có chung mối thù. Ta nói cho ngươi biết, những người này đều là người có quan hệ với chúng ta. Chấm, bất kể chúng ta làm cái gì, bọn họ sẽ không bao giờ đứng ở bên cạnh ngươi. Ngược lại, bọn họ sẽ hoàn toàn quên mất chuyện đêm nay. Nói đến đây, Âu Dương Phỉ Phỉ quét ánh mắt xung quanh toàn trường. Trong mắt hiện lên ớn lạnh. Đến đây, các ngươi nói cho người trẻ tuổi này. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Rõ ràng, Âu Dương Phỉ Phỉ muốn Bùi Nguyên Minh biết. Hoàng Kim Cung có địa vị gì? Quyền thế gì ở Vũ Thành? Khách khứa nhìn nhau, lát sau đều lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt âm trầm xuống. Khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh. Các ngươi thế nào có thể? Cái gì cũng không biết. Các ngươi rõ ràng nhìn thấy Bùi gia hại người ở đây. Hơn nữa trước mặt chúng ta, bên trong thông ngoại địch, hạ độc sát hại Lạc Tiên 3 vị tiểu tông sư. Chúng ta phải vì 3 vị tiểu tông sư báo thù rửa hận. Âu Dương Phỉ Phỉ nói xong, tất cả khách nhân có mặt đều không ngừng gật đầu. Bọn họ không phải kẻ ngốc, nhưng quan trọng nhất là bọn họ đều kết bạn với Hoàng thiếu quần. Âu Dương Phỉ Phỉ, trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ làm sao có thể ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh? Đây chính là cái gọi là bênh người thân không cần đạo lý. Thấy thế nào? Bây giờ ngươi biết rằng, cái gọi là mối đe dọa của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với chúng ta. Phải không? Nhìn cảnh này, Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt đắc ý, sau đó lạnh lùng liếc Bùi Nguyên Minh một cái. Cô rất khó chịu vì Hoàng thiếu quần, thực sự cúi đầu trước sau như một. Vì vậy cô quyết định dạy cho Bùi Nguyên Minh một bài học. Bùi Nguyên Minh giữa vẻ mặt không có một chút gợn sóng. Cầm ngân phiếu trị giá 1 tỷ trên tay, nhẹ giọng nói, Hoàng thiếu khẩu khí lớn như vậy. Uy phong Âu Dương tiểu thư thật là lợi hại. Một kẻ ca mặt trắng, một kẻ hát mặt đen, phối hợp ăn ý như vậy, khó trách người Thiên Trúc coi trọng các ngươi. Đáng tiếc, tiền lễ hậu binh cũng tốt, mặt đỏ mặt trắng cũng được, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. 1 tỷ, ta không thiếu. Cái gọi là cảnh báo của các ngươi không có ý nghĩa gì đối với ta. Có tiếng xì xì phát ra từ bên dưới. Giọng nói anh vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh hai tay xé ra. Lập tức nhìn thấy tấm ngân phiếu 1 tỷ này đã biến thành bột. Cách chương.